Mark, em muốn hỏi cái bản chất và sức mạnh của khối điện trường.
Bản chất và sức mạnh của khối điện trường vô cùng. Bản chất của thanh của Thượng Đế cũng là vô cùng. Nếu chúng ta hướng trượt thì nó lôi cuốn luôn, và chúng ta hướng thanh thì chúng ta tự giải.
Thưa Thầy, rằng sức mạnh của khối điện trường không tác động gì đến chúng ta không?
Có một tác động, nếu chúng ta là trượt thì nó phải xâm lấn. Và nếu chúng ta là thanh, không bao giờ nó rớt đâu. Cho nên các bạn thiền ở đây, đi được một phần thanh rồi, các bạn thấy cái trượt nó tới rất rõ ràng. Và các bạn cần tranh, dùng cái pháp luân thường chuyển đó. Cho nên chúng ta có cái pháp luyện, chúng ta mới phân minh thanh trượt. Nếu mà chúng ta không có luyện mà không lừa lọc nó ra, thì thanh trực lẫn lộn, thì cũng như một người say rượu tại thế mà thôi.
Anh kính thưa Thầy, tu theo thiền theo pháp môn mình thì thế nào?
Đây đã có cái phương pháp hướng dẫn. Nếu muốn thì những bạn đạo đây sẽ chỉ cho. Cái thứ nhất là tập trung, cái phương pháp tập trung tư tưởng trước, phải trị cái bộ đầu loạn động của chúng ta, rồi chúng ta có cái hít vô và pháp luân thường chuyển đó, rồi nhiên hộ mới thiền định đi tới ổn định mà. Nhưng bạn muốn thực tập ngay bây giờ cũng được, có người đứng bên đó là người đó biết hết.
Dù đi pháp thì thầy, cái chết đối với thầy là gì?
Cái chết của tôi nó trong đó nó kèm theo cái sống, cho nên chân lý trong chết có sống và trong sống có chết. Nếu hiểu một mặt ta sợ, mà hiểu hai mặt thì mình không nên đi tới. Người ta bị thiếu một mặt cho nên ta đòi hỏi sự công bằng. Nếu ta hiểu hai mặt rồi thì ta thấy rõ sự công bằng của mình. Chỉ sửa mà đi tới gần chưa mà thôi, không nên nói mà không làm. Làm rồi mới nói. Cái tuổi tác chúng ta bị giới hạn rồi, thể xác bị giới hạn rồi. Không có thể ở lại mà chờ đợi lý luận mãi mãi mà không thành. Không bắt uống cơ hội. Khi các bạn thực hành trong một giai đoạn thời gian trong 3 năm, bởi vì bây giờ sự văn minh đã giúp đỡ các bạn rất nhiều. Tôi hồi trước tôi thắc mắc quá, dập tất cả và để tôi đi chơi. Bây giờ các bạn có cassette có thể ghi chép những lời nói của tôi về thực hành của kiểm chứng, đúng đúng là không. Đó là cơ hội tốt cho các bạn. Trước kia tôi làm có những cassette mà tôi thâu những lời nói của người dẫn tiếng cho tôi. Nghe qua thì tôi quên. Luôn luôn tôi nói rằng tôi không quyền làm thầy các bạn, nhưng mà tôi làm bạn các bạn để trao đổi những chuyện hay dở giữa chúng ta, để dẫn tiến tâm linh về hai bên rồi. Người đi trước phải trở lại làm học trò cho người đi sau một thời. Người đi sau luôn luôn có những sự thắc mắc, còn người đi trước biết học tâm tâm phải trước để đến nơi đến chỗ. Cho nên người đi trước phải dẫn dắt cho người đi sau thực hiện cho đúng mức và hiểu sự công bằng. Lúc đó người ta lại chạy đi rồi, khỏi cần người chẳng nhắc nữa. Thì tất cả ai cũng là thầy của bản thể hết rồi. Bỏ quên mình và không chịu về khai thác lấy mình là thôi. Bây giờ mình chịu đường lối trở về để khai thác lấy mình. Mình là thầy của thể xác rồi. Kiếm ai làm thầy nữa. Lúc đó chúng ta mới ý thức rằng nhân quyền sống hẳn trong sự bình đẳng của nhân sinh. Chúng ta dũng và anh hùng trong tham lam của cải của người ta, chỉ xây dựng và đi đỡ, thì đó mới thật sự đi tới sự công bằng giữa đôi bên. Nó kết luận lại nói thì cũng như do sự dày công của mọi cá nhân đạt thành rồi, khi đạt thành rồi vô cùng sung sướng và vô cùng hạnh phúc. Bây giờ người ta nói hạnh phúc giữa vợ chồng thì rốt cuộc cũng có gây lộn rồi cũng như vậy. Các bạn tìm ra cái hạnh phúc ở đâu? chính bạn hiểu bạn là bạn sẽ hạnh phúc.
Vẫn là tin tưởng thầy rằng, nhưng mà bạn nào cố gắng theo thiền, nhưng mà bạn nào không đủ cái niềm tin tưởng để mà cố gắng hành đều hơn và thiếu cái ý chí để mà hành thiền, thì bạn nào phải làm sao để mà thiền cho đều?
Bạn nào ai mới ban đầu cũng nôn và muốn mau, nên phải làm cho chặt định từ từ đi tới, rồi nó sẽ nung thêm cái ý chí mạnh, chứ không nó bây giờ muốn làm cái ý chí mạnh không được.
Mà ngồi thì đều không được phải
như được chứ, nó phải ý chí không nhiều thì mỗi đêm phải có, tự nhiên nó sẽ được. Không nên chán nản, bởi vì cái này là thực hành để tới về với mình, sửa mình để ăn người khác, nó sẽ phát triển tùy theo trình độ của mình.
Má thầy kính thưa thầy rằng cái nơi mà mình thiền đó, cái ảnh hưởng này đó, nó ảnh hưởng gì nơi nên không có việc mà đừng đạo không được. Môi trường mà mình ngồi thiền,
môi trường mình ngồi thiền có cái chỗ có thân thiết một chút, sạch sẽ, ha, và luôn luôn được ý chí trên này. Trường hợp bất khả kháng ở chỗ dơ giấy, nhưng mà ý chí mình hôm nay cũng là tôi sạch sẽ. Tốt hơn phải có ở chỗ thân thiết. Người thường tôi ngồi sát với đất, ngồi trên cái hơi đất, nó có thể nó làm một cách.
Thưa thầy, kia mắt cũng hỏi rằng cái nghiệp lực nó có một cái tác động gì trên cuộc thiền của mình?
Cái nghiệp lực nó có tác động bởi vì mình thâu nó vô, thâu nó vô bởi vì tôi muốn một cô gái thì không được.
Do con kính thưa thầy rằng nhiều khi cái nghiệp lực nó mạnh hơn cái trí của mình, thì làm sao vượt khỏi cái nghiệp lực đó để mà tu?
Nếu mà chúng ta không vượt khỏi, ta phải đi vô cùng kể ra những việc thôi thì nó vượt khỏi. Ở đời này việc vô cùng là được giải thoát. Cái người khổ quá không bao giờ sợ khổ, một người sướng quá không bao giờ sướng sướng. Nên nhiều khi công chúa thì yêu ông là người sự công bằng xây dựng của nhà đất. Còn cái tu này phải đi tới vô cùng mới nhận được những cái trung dung, thì thắng hay bị treo bên mặt hay treo bên trái. Chỉ có đi trung dung, đi thẳng một đường trung dung, cứu rỗi cả mặt. Cho nên tôn giáo nào cũng kêu hướng thượng để được có cứu rỗi. Nhưng mà người thế gian thấy hướng hạ mà thắng hơn người, tự là đắc, rốt cuộc phải đắc đắc.
Bác kính thưa thầy rằng, mình xuất vía xuất hồn, thì cái đó nó có giúp gì trên con đường tu luyện không? Thế đó
nó tùy theo mỗi người được gì kiếm tới bây giờ đã tu đến đâu, thì có cái trình độ tu đến đâu nó sẽ phát triển, tu cái pháp này nó phát triển của cái sự tu hành của gì kiếm và như thế. Thành ra sức vía sức hồn đều giúp đỡ tùy theo cái hành giả tu ở nhiều kiếp. Có người như thế này, có người như thế này, có người không thấy sức, có người thấy sức, mỗi người không thấy sức rốt nó cũng nghĩ ra cái chỗ thay hết. Mọi người xuất đây rồi tìm tòi từ từ đi tới chỗ hiểu hết. Cho nên con người ở thế gian mắt mũi tai miệng với nhau mà dồn được hết. Mỗi người cái nhiệt tu khác nhau. Mỗi người một sở thích cái nghiệp khác. Càng hút càng nhiều đó là nghiệp. Rồi nó hơi cái gì hơi cái phổi. Hơi cái phổi rồi là ai khổ, khổ là nghiệp khổ.
Mát đến giờ làm như vậy mình đi chiến đấu chống cái nghiệp lực đó
tốt hơn. Bây giờ nếu mình hiểu mà mình không chống thì tự nhiên nó thành cái nghiệp rồi, còn nếu mình chống đâu còn nghiệp nữa thì sẽ nhẹ nhàng. Tất cả xuống thế gian đều bám vào sự nặng trực của ngoại cảnh không, và bên trong không biết sử dụng cái bên.
Mắt cũng thầy làm sao biết được mình có một cái nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ?
Nghiệp nặng là mình muốn và nó thêm mãi. Thêm tới đến lúc có cái tánh sâu của mình cho là tốt. Đó là việc tôi biết. Kết quả là đau khổ của cái người ở tù. Tại sao thì nó qua lôi cuốn ở trên nhà. Càng ngày càng nhiều rồi nó tưởng nó làm đúng. Như cái ông đó hồi trước ở trong làng một tiền mua xe hơi. Bây giờ ông đang cướp tiền của người ta, ông có tiền ông mua chiếc xe hơi. Từ cái tiền đó, bây giờ ông đó là cái gì? Chở mèo đi chơi này kia đụng xe ghé tiền. Có cái đó.
Sau câu chuyện thưa thầy rằng là hôm nay tôi nói rằng thầy hồi đầu thì tôi với công tư thầy bỏ tất cả khi ngồi tu. Thì rằng con kính thưa thầy rằng lúc đó thầy quyết định ngay và bỏ ngay được để mà tu hay là bỏ từ từ để mà
lúc đó quyết định. Vì ông già rồi tôi sợ không muốn bữa nào chết thì quyết định theo cái gì tôi sợ chết luôn.
Rằng con kính thưa thầy rằng khi rằng con cũng muốn quyết định để mà tu nhất trí để mà tu cái pháp môn này, nhưng mà trên con đường tu đó thì không dám quyết chí dốc hết lòng tu với pháp môn này, thì vì sợ rằng bỏ tất cả thì bị kẹt bên phía gia đình những người ở xung quanh, nên là không có dám bỏ hết để mà ngồi tu như thầy.
Nhưng bây giờ nó nói rộng rồi, bây giờ ý không phải như tôi, tôi sợ già nó chết mà tôi giữ vậy đó. Ha, mà tôi đã có kết quả rồi thì bây giờ các bạn ở đây vừa làm đó là các bạn còn nói thêm con đường nữa, chỉ rõ rằng tất cả đều là xây dựng tôi. Thì các bạn làm cho gia đình vừa làm cũng là làm việc của mình nhất. Và vừa làm vừa tu vì sự hiểu biết văn minh rồi, không phải nhiều xưa ông tư chỉ tôi có ông không mà bây giờ chỉ luôn cả các bạn sẽ có nhiều điều để đi không bị kẹt nữa. Tôi hiểu vậy, tôi có một chút là bây giờ tôi tham gia này. Trước kia ông tư đặt cái tâm là già, tôi sợ ông không có quyền gì cho ai hết. Đó mà tôi theo được tìm gọi là ông, tìm ra thầy thế ông nói. Trước kia tôi không được phân tách và không được cái cách xét để giữ mà nghe. Nên là tôi bắt buộc phải tìm. Tới nơi, tôi chết được cái gì, tôi gặp hết gì. Rồi các bạn tu ở đây, rồi các bạn thấy nếu sự thay đổi, các bạn vượt qua cảnh này để hoàn thành khác. Hoặc để cho tôi thay lại, thì sửa tập.
Mark kính thưa thầy rằng khi mình tu theo pháp lý vô vi này, thì cái những dấu hiệu đầu tiên là những dấu hiệu gì báo cho mình biết mình đã tiến bộ?
Đầu tiên là cái tâm tư. Trước kia mình hay hành động hung hăng và sự hiểu biết cả. Và bây giờ mình thấy các sự thanh tịnh yên tĩnh và muốn hòa hợp với mọi người, đó là ấn chứng cho mình tiến bộ. Rồi còn mặt mày mình và tình quả mình từ từ số đến cái gì đó. Tự nhiên có người ta tới chơi cả mặt mình, lúc đó mình thấy cái ấn chứng để được đi tới cảnh này. Sau này đi tới trình độ nào mình cũng chơi được hết. Nếu nguyện mình muốn đi du lịch khắp thế giới chắc là khó khăn, nhưng mà mình ráng tu rồi tự nhiên tự nhiên cho mình đi. Khi tôi giờ tôi đặt ra tôi nghĩ tới đây gặp bạn được, không giờ tu sao tôi gặp được. Tôi là phải người có tài sản, cái áo của mình người ta cho hết thì sống được.
Thưa ông Tám, vô vi là gì?
Vô là không, mà vi trần cũng không. Nguyên ý của vô vi hai chữ không không là vô cực, không còn mê chấp và không có sự tranh chấp, chỉ xây dựng về không. Chúng ta mới giáng lâm xuống thế gian là không không, tâm không, không có nghĩ chuyện xấu cho một ai hết, chỉ vui mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nghĩ người này khác, người nọ khác, tự làm kẹt mức tiến của chính mình. Cho nên vô vi phải trở về không mới đi về con đường giải thoát. Vô vi này không phải là chúng sanh có thể đặt, nhưng mà của ông trời cho đã lâu rồi, không phải mới có. Vô vi hít vô cũng không, mà thở ra cũng không, mọi người đều có vô vi, mà chưa biết tận dụng sự thanh tịnh và nhàn hạ của chính mình, đâm ra luận thuyết trong tranh chấp và quên nguyên ý thanh tịnh của nội tâm. Bây giờ chỉ ngồi chỉ làm tính một ngày, chỉ cái hít vô thở ra chỉ cảm thấy sung sướng, không có bệnh gì đâu. Chỉ thấy ông trời ở trong chị. Mà hơi thở là cái gì? Là ánh sáng đó. Nhưng mà ta nói hơi thở thôi, nhưng ta không biết ánh sáng. Mà vô vi dùng cái hơi thở đó, khi nhắm con mắt hít vô và thấy ánh sáng tràn ngập trong nội tâm. Nếu quý vị cho hơi thở không phải là ánh sáng, thì quý vị có bịt mắt các vị, quý vị mà còn hơi thở thì quý vị mò mò cũng đi tới, đó là cái gì? Ánh sáng đó quý vị. Mà biết hơi thở là quý vị không đi được rồi. Cho nên hơi thở là ánh sáng vô cùng thanh nhẹ, mà đang hóa giải tâm tư của chúng sanh trong cái cơ nhồi quả buồn khổ kích động và phản động, đã ở mang cái thân xác phàm tại thế gian này. Muốn bảo vệ cái xác này bất diệt, nhưng mà quên đi cái hồn phải học rồi phải đi. Cho nên mọi người chúng ta phải học bài và trả bài rồi chúng ta phải xả đi. Với cái không. Cho nên mọi người ra đi chỉ là hơi thở cuối cùng, thở một cái kìm rồi ra đi. Chứ không có ai nói rằng tôi đi, không. Thở một cái kìm, tắt thở đi. Hơi thở ra đi. Mà hơi thở đó là ai? Hơi đó là luồng điển của Thượng Đế, rút nguyên linh đi trở về tùy theo tội trạng của nó. Trình độ nhẹ, về nhẹ, trình độ nặng, về nặng. Chứ không có ra đi bằng ý muốn, nhưng mà bằng hơi thở. Nhiều người muốn chết lắm, không được. Mà nhiều người muốn sống lắm, cũng không được. Sanh có ngày, chết có giờ. Không có lộn xộn được. Ở đường thành phố này mà đi lên xuống còn có trật tự. Đi lạc đường làm bậy, cảnh sát còn phạt, không huống hồ gì tổ chức của ông trời, không tin vi sao. Sợ tóc của quý vị cũng có ý nghĩa vô cùng. Không có cái gì, không có giá trị. Cái gì cũng có giá trị, mà cấu trúc tinh vi vô cùng. Quý vị hiểu về khoa học chừng nào, quý vị mới tìm tàng sự tinh vi của Thượng Đế. Và khả năng của con người là vô cùng. Tới ngày hôm nay khoa học cũng chưa tìm được. Cũng chỉ bó tay mà thôi. Đủ cách để chữa người đó khỏi chết, nhưng mà đến giờ người phải đi và phải tiến qua. Tất cả của vô vi là nó đi về pháp lý vô vi. Khi mà anh muốn vô thực hiện cái pháp này, anh phải có một cái pháp lý vững chắc, nói rõ rệt giá trị của vô vi là cái gì. Tôi bằng lòng trở về không. Rồi nó gắn liền với cái khoa học quyền bí trong nội tâm của anh. Lúc đó nó mới thấy cái Phật pháp, khoa học, pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí, Phật pháp, nó rất có trật tự. Khoa học, quyền bí nằm ở đâu? Trong nội tâm tôi. Tôi bây giờ đang giận, đang hờn, đang buồn, đang tủi mà tôi thực hành cái pháp này, tự nhiên cái giận tôi sẽ đi mất. Tại sao? Đó là phải khoa học không? Phải nhờ cái thanh chuyển cái trượt mà biến thành một công cụ quân bình trong nội tâm của tôi. Thì khoa học cũng vậy, lấy cái này phá kia nọ, nó thành cái sự đó. Mà cái này nó ẩn tàng trong quyền bí, trong nội thức tự cảm nhận. Trước khi chưa tu vô vi, mặt mày khác, tu vô vi rồi mặt mày nó tự. Đừng có nói là tôi tu vô vi, nhưng mà tôi hành rồi. Cái vô vi là cái pháp của anh chứ không phải pháp của tôi. Tôi là cũng như tôi hành cho tôi là pháp của tôi, mà anh hành cho anh là pháp của anh. Vì cái hơi thở của anh mà. Mà thở hơi của anh mà quán xuyến các nơi rồi đó, thì mặt mày anh tươi đâu cần phải uống thuốc bổ. Anh thấy không? Rồi bạn bè nó hỏi quan thì lúc này anh tâm sự vui quá. Nói gì cũng cởi mở. Lúc đó mà anh mới cảm thấy rằng do cái công năng công phu của anh, chính anh đã làm cho anh, chứ không phải ông Tám làm. Đó, trong ông trời thì đã làm sẵn rồi, mà anh thực hành là anh trở về với ông trời trong nháy mắt. Ông trời không có xa anh, ông Phật không có xa anh, mà ma quỷ nó cũng không có xa anh. Nếu anh luôn luôn chấp nhận sự yếu hèn thì đó là ma quỷ rồi. Nhưng mà anh cải tiến, anh trở về với sự thanh cao thì đâu còn ma quỷ trong tâm nữa. Anh thấy không? Không còn mê mà không còn chấp, là chỉ có hòa để xây dựng, nó khác rồi. Anh nói không?
Khỏe không thầy?
Khỏe, tùy theo người coi thấy khỏe hay là không khỏe. Có người dòm thấy không khỏe, mà người dòm thấy khỏe. Là tại vì cái người đó không khỏe thì dòm thầy không khỏe, mà người đó khỏe thì dòm thầy khỏe. Hiểu chưa? Cho nên các con lên thiên đàng cũng vậy. Lòng các con trượt thì các con dòm thấy Phật là nguyện. Mà lòng các con thanh thì con mới được dòm thấy Phật là Phật. Hiểu chưa?
Cái bộ đầu E là nhiều khi luồng điển của đối phương tấn công mình. Bộ đầu nó mới E. Còn bộ đầu thanh thoát là của chính mình. Còn bộ đầu E là bên ngoài người ta muốn xâm chiếm tư tưởng của mình. Phải lo niệm Phật. Coi chừng đối phương đem tà khí tới cho mình, niệm Phật để giải, rồi trước tiên nói chuyện, niệm xong rồi mới nói. Như nãy giờ bác đứng đây là tôi chỉ rút cho cái đầu nhẹ, cho tôi không có ép. Thấy không? Khi mà ép là xâm chiếm đối phương. Cái ngu không còn gia tăng nữa mà là cái nhẹ lại được khôi phục. Càng không vũ trụ có sẵn, nó trình độ lên tới đó, nó tận hưởng ở đó và khai mở. Đúng vô vi chỉ rút ra chứ không có đề người ta. Trách chữ mở liền là đẩy cho nó lên. Chữ một hồi tràn gian đại hải nhưng mà mở cho đối phương vui. Chữ mà đối phương không mệt. Cho nên từ quan chữ là không mệt. Mà trượt điển chữ là mệt. Như bác Lanh đây đứng nãy giờ ăn biết bao nhiêu của tôi. Kéo lên, mở tâm mở trí vui. Và sắc mặt đổi liền.
Tại sao?
Rồi trở về với trật tự của vũ trụ. Bác là người giàu có, đầy đủ, không có thiếu nợ ai hết. Thanh nhẹ bên trên có, không bị lừa gạt nữa. Để mọi người hiểu thực chất của vô vi là cướp, không có hại. Còn ta luôn luôn hâm hê, hại, trật, cũng đúng. Còn nếu nó không hâm hê, làm sao trở nên làm đệ tử và âm binh cho nó tương lai. Còn đây là tự tu, tự tiến, phải khai thác triệt để khả năng sẵn có của chính mình, hòa cảm với vũ trụ và hợp tác với trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ, tận độ chúng sinh. Cho nên cái đẹp ở trong tâm không phải bên ngoài, con hiểu không? Con bây giờ con học được cái phương pháp để làm cho mình đẹp từ trong tâm của một hiền thê và hiền mẫu gia đình. Cứ dược đi, nó quên cái đó là nó đổi cái tánh nóng của con mất. Mà con còn nhớ là con ghim rút cái chuyện nhỏ không à, không có phát triển chuyện lớn, con hiểu không? Khi mà bị ở tù xuống âm phủ, nó nhớ chuyện thế gian, chuyện làm bậy, thấy không? Mà khi mà con niệm Phật nó mở, nó đổi tần số, nó quên cái chuyện cũ, nó lên, phải không? Mà từ lúc nó nhớ thì nhớ lại, khủng khiếp, nhớ dữ lắm, như bây giờ thầy nhớ tới nhà con đưa thầy đi về nhà từ bác sĩ Mạnh sao trong nhà cơm được ta nhớ hết, có đâu có quên, là chỉ con quên thầy thôi, con hiểu không? Đó. Từ năm đó tới năm nay cũng còn nhớ, thấy không? Cái khi mà nó quên là nó lọc, nó đổi cái tần số cho con rồi trở lên, trở lại sáng suốt, nhớ hết. Đừng có lo mà lo niệm Phật nhiều hơn. Cho nên đổi cái tần số diễn quang trong tâm thức của con. Ở ngoài chợ khoa học làm không được, mà chính con là người làm được. Tại sao con không làm cho con?
Con chỉ có cái kêu bằng thiệt thòi, nhưng mà chưa quán thông sự thiệt thòi. Con hiểu chưa? Con bị thiệt thòi nhiều, nhưng mà thiệt thòi để chi? Tại sao người vô vi lấy chuyện thiệt thòi? Thiệt thòi để tâm diệt bản chất tham dâm của mình. Thế như đó không? Thế nên tiếp tục thiệt thòi tâm diệt. Rồi con sẽ có cơ hội giải thoát. Tất cả mọi người đến đây đều thiệt thòi. Bỏ tiền vô, đóng tiền vô. Để học có cái không à. Phải thiệt thòi không? Nhưng mà tại sao người ta đi đến đây để làm gì? Và ta mong muốn có cái ngày để học này để làm gì? Để giải thoát. Cái thiệt thòi của trần gian, cái ngu muội của trần gian, nó mới là côn đạo. Để họ biết đường đi thay vì mê trần, nhiễm trần và khổ vì trần không bao giờ được tiến. Như ở đây ai cũng nhìn nhận rằng thầy được thanh nhẹ, giải đáp tất cả những thắc mắc cho mọi người. Tại sao thầy không yên thân ở một chỗ mà thầy cứ đi đây đi đó nói hoài để làm gì? Có lợi gì cho thầy không? Cũng thiệt thòi. Thiệt thòi của đời. Nhưng mà tâm đạo càng ngày càng phát huy lên thật. Con đang làm cái gì? Con đang hy sinh tất cả những cái gì con có cho người ta. Đó là con đi trên đường học về tình thương rồi đó. Con thấy không? Rồi con thương cả những người thân con. Con thương họ. Thấy không? Con có ghét người nào. Con làm phước mà còn bị người ta tố cáo con là làm bậy. Thấy không? Con phải thương luôn người đó. Con hiểu không? Đó. Cái đó mới là thực chuyển trong tình thương. Lít lấy mình, lấy quán làm ăn, mình mới thể hiện được tình thương. Ở chửi mình nhiều, mình ăn hoa nhiều hơn. Ở chửi mình nhiều, mình mới cởi mở và dọn dẹp cái tâm trần của mình, thực hiện và thấy cái giá trị của thanh tịnh của chúng mình. Con hiểu không? Thấy không? Thì con cảm thấy giá trị của thanh tịnh nó nằm ở đâu? Trong nội tâm và trong tất cả vạn lực. Trong mỗi mình có. Con thấy không? Cái nhìn của con nhìn cái thinh thanh tịnh ở trong rừng rú, thanh tịnh của con chim đang hót, tất cả đều là trật tự thanh tịnh. Con hiểu không? Con nhìn rộng ra, và nhìn lại con, là con thanh tịnh chỗ nào, con cũng có bị ăn cướp, không có tiền bạc mà ăn cướp, có nhiều tiền cho người ta hết. Thấy không? Và con có mua đồ ăn cướp người ta, con đâu có đọc. Tự nhiên con. Thấy không? Bạn đạo tới đây, vợ chồng con thiệt thòi, không đắm tiền, kêu con nấu cơm, con cũng nấu cho họ. Mình nghèo nhưng mà tâm mình là ông trời cho là. Con thấy không? Rồi con để cho những người tới sai con, nhiều lần họ sẽ thức tâm. Họ thấy cái ngu muội của họ. Họ thấy là thiếu sáng suốt. Và Bồ Tát từ bi họ nói lẻo lẻo nhưng mà tâm Bồ Tát và từ bi họ chưa làm. Con đã làm. Con làm các thực hành. Thành ra mặt mày con tươi, con có buồn. Còn họ nói lẻo lẻo nhưng mà rầu. Nó. Con thấy không? Chính họ đã trừng phạt họ mà không hay. Thấy không? Còn con đâu có ôm của. Và con không ôm đời, không có ôm gì hết. Chỉ giữ cái tâm, cái bản chất hồn nhiên để tu học mà thôi. Cho nên những người bầm tiện thì hay nói bậy bạ, vô trách nhiệm khi mà thương ai. Nhưng mà ta nhìn Quan Âm lâu rồi, ta thích tập. Cho nên hành động của chúng ta phải là một vị Bồ Tát thương yêu và tha thứ lúc nào cũng nuôi dưỡng cái đó. Không dùng cái miệng, ta chấp. Con bị ít chứ thầy bị nhiều hết. Không có giây phút nào không có người ta chửi thầy. Chồng tu vợ không tu cũng chữ, mà con tu cha không tu cũng chữ. Mà tu trật thì về cũng, ông Tám cũng bị chữ. Nhưng mà thầy vẫn vui. Vì thầy thấy mấy người chửi thầy mới có cơ hội giúp họ. Vì sao họ nhắc thầy thì thầy có nhiệm vụ không từ quan cho họ mà thôi. Cho họ bình an. Người ta nói người ta chữ ông mà sao ông ngu vậy, ông còn cho từ quan hả? Luật của trời phải học từ bi và cách đó.
Trong kho tàng ngôn ngữ tu đạo thường có danh từ như đại tuần thiên với tiểu tuần thiên, xin giảng giải nghĩa dùm cho cư sĩ. Sự vận chuyển của vũ trụ gọi là đại tuần hoàn, mỗi chu kỳ vận chuyển là một nguyên, mỗi nguyên là 12 hội, mỗi hội 10.800 năm, một nguyên là 129.600 năm, hội tí khai thiên, hội sửu lập địa, hội dầm sinh nhân, luận về bốn mùa thì mùa xuân là lúc cày bừa, mùa hạ là lúc gieo giống, hội thân người mất, hội dậu đất tận, hội trúc trời cùng, hội hở, hỗn độn. Nếu bốn mùa mà luận thì mùa thu là lúc thâu hồi, mùa đông là khi ẩn nấu. Mỗi nguyên gồm 12 hội, lấy tí sửu dần mẹo tình điện ngọ mùi thấm dậu xuất thở, vận hành qua lại, gọi là đại chu thiên của vũ trụ. Người là tiểu từng thiên, như thân người có 12 đường kinh mạch, trời có 12 nguyên hội, năm có 12 tháng, ngày có 12 giờ. Người có 365 đốt xương, năm có 365 ngày. Người có 84.000 lỗ chân lông, trời có 84.000 tinh tú. Người có ngũ tạng lục phủ, trời có ngũ đấu lục tinh. Người có hai mắt, trời có nhật nguyệt. Cho nên người với trời đất hợp làm tam tài, cùng với vũ trụ nhật nguyệt vận hành qua lại phù hợp. Người là một tiểu chu thiên, vũ trụ là một đại chu thiên.
Nhưng mà hiểu được. À, người nào thực hành nhiều tôi nói, người ta hiểu trong tâm mà hiểu liền. Người nào không có thực hành không hiểu. Vì cái trung tâm bộ đầu này phải mở, cũng như thức, cũng như thằng này nó biết. Nó có. Để nó có. Nó biết, nó cảm thức như vậy, phải có proof, phải có chứng cơ nó nắm được, nó cảm thấy nhẹ như vậy, thì tâm thực hành đó sao? Ngoài thực hành rồi đâu có còn thì giờ nữa, thì giờ cấp bách mà không chịu thực hành rồi làm sao mà mình hưởng được cái đó? Hỏi bây giờ mình lấy cái lý luận hồi xưa rồi mình làm gì đây? Trực chỉ chân tâm, kiên tâm thành Phật, chừng nào tôi mới thấy chân tâm tôi? Làm bằng cách nào? Có câu hỏi không có câu trả lời. Chừng nào tôi mới kiên tâm cũng thấy.
Vì bộ mà thông thường là truyền cho những người thừa kẻ
vật truyền. Họ nói mặt truyền là họ bí, họ nói vậy. Chứ mấy ông đó cũng thực hành chứ cha ông mới biết. Họ bí, họ nói là mặt truyền. Ông đó là đệ tử ruột. Cái đó là xạo. Không có thực hành là thằng đó đúng. Thằng ở thế gian này là hoàn cảnh khổ chừng nào. Nó đau khổ, nó thấm thía. Anh nói một chút đạo nó hưởng liền, nó hưởng được, bởi vì nó nằm ở trong cái biên giới của Phật pháp, nó được yêu liền rồi, được chui liền ở trong cái khổ. Cho nên hồi xưa đâu có điều kiện như mình ngồi ghế êm, đâu có ngồi được cũng đa làm người lớn, khổ lắm, đi bộ xa, ha, viết bộ viết bái, vừa đi mà vừa lạy Phật để có dũng cảm mà đi tới không? Viết bộ viết bái tam bộ tam bái cứ vậy đó. Thì đó rồi bây giờ không biết luôn, giết bộ giết bái đi thét sờ cán chết, nó bây giờ nó thay đổi rồi, đâu có giống hồi trước đâu. Rồi bây giờ mình dùng điện để đo cái não, mình dùng điện để đo cái vibration trong bộ đầu, mình cũng có, vô trong science nó có, đo cái chấn động bộ đầu liền, biết liền. Rồi bây giờ mình dùng cái gì, mình dùng cái concentration tập trung này để cho cái luồng điện của mình xuất ra. Bây giờ khoa học nó đã chứng minh rồi, khi nó đo được cái chấn động bộ đầu rồi. Rồi chấn động của con tay nó cũng đo được rồi. Rồi bây giờ mình làm sao mình cảm thấy sự chấn động của mình, chính mình cảm thấy chứ mình không tin mấy.
Thì mình mới là chắc. Mình cảm thấy, mình niệm Phật, mình thấy nó rút, thấy nó mở, thấy nó sáng, thấy nó nhẹ nhàng, thấy nó thoải mái. Thì mình thấy là mình làm việc cho mình. Đúng. Thay vì mình cứ nghĩ làm việc cho ông Phật, cho ông trời, thờ ông Phật lâu, cho ông Phật thiệt sạch. Cái đó mình đi làm việc cho ông Phật, cạc lắc, mà Phật đó không phải Phật thiệt. Thấy chưa? Mà lời nói, mà lời đó mình đọc ra cũng phải lời thật lắm. Cho nên tôi nói, khổ là biên giới của Phật Phật. Cho nên ông Phật nói, tham sân si hỷ nộ ái ô dục. Khổ. Mới thấy. Đó là cái khổ đó mới trở lại ở cái chân. Cái sung sướng, cái sạch phục. Cho nên gia đình đâu có gia đình nào sung sướng đâu. Như anh Cương, chị Cương để con lo cho con. Này kia kia nọ, chuyện này chuyện nọ. Rồi cũng phải khổ. Khổ rồi mình thấy đời vô lý quá, tôi phải tu. từ cái khổ nó dẫn mình, chứ hoàn cảnh là âm sư. Đâu không có cách gì mà không thể nói, anh có chuyên mình. Anh làm cho nó làm chuyên mình. Đâu không có, không có, không bao giờ không có. Anh làm trong cái bình thản, anh trong lúc anh làm mà anh cũng chấp cái lời nói của đối phương là anh không làm được. Anh ơi, chúng tôi vậy mà, mỗi việc nó chửi tôi. Chúng nó chửi tôi, cô mẹ đó, tôi mà không tôi đâm nó rồi. Cái đó anh chấp cái lúc này làm sao anh tu được. Anh làm nó không ra. Mà khi anh ngồi anh làm anh thấy ý thức rằng tôi đem cái lực lượng sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ mở tất cả những sự lố bịch của tôi. Thấy không? À, cái thứ nhất là tôi biết tha thứ và thương yêu. Thấy anh Trường, tôi biết vợ tôi là quý. Tôi biết con tôi là quý. Tôi biết ma quỷ là quý. Tôi biết sự kích động là quý. Anh biết anh quý mấy cái đó, anh làm chứng minh nó nhẹ. Rồi trong tâm anh cứ nghĩ là con mẹ nó chịu quá tôi, tôi chịu không nổi. Thì tự nhiên là cái thần kinh của bộ bao tử nó có thần kinh nó rối. Anh hít vô không có hiệu lực. Nó dồn cục mà anh hít vô thì nó càng rút, còn rối thêm cục. Hỏi mấy bà thợ may coi chỉ nó rút cục. À, tâm mình phải bằng thẳng, mình phải ý thức chuyện mình làm. Tại sao tôi phải làm chiếu mình? Tôi đem cái nguyên khí cho càng khôn vũ trụ để giải cái sự trần trượt của tôi cũng như vợ tôi chỉ nè. Bây giờ tôi thu những cái trần trượt của vợ tôi, bây giờ tôi đem ra tôi sắp đặt trật tự, rồi tôi mang cái thanh quan cho vợ yêu thương của tôi. Không phải là nói, không có thể nói của vợ tôi là con quỷ. Vợ yêu thương. Bởi tôi lúc ban đầu tôi yêu nó mà. Bây giờ tôi chửi nó con quỷ mà tôi đem tôi rút không. À, tôi ác mà tưởng tôi thiện. Tôi ác mà tưởng tôi thiện. Làm hoài nó không thành công. Mình phải thiện chứ. Tôi ý thức tại sao tôi làm cái đó. Làm cái đó để làm gì. Cho nên cha giảng con nó. Nghe cái ý của cha. Và bắt được cái ý của cha. Thì mới học được. Còn không bắt được cái ý của cha mà nghe rồi thì quên. Phải bắt được cái ý. Còn đằng này là tôi nói trong thực hành mà đạt. Mà phải thấy cái gương tôi thực hành. Ngày nay tôi khỏe mạnh sao sao nó dòm nữa thầy. Tôi đi đây đi đó để cho người ta thấy sức khỏe của tôi. Tôi cũng ăn ngày hai bữa, ba bữa. Nhưng như các bạn nghĩ tôi có làm gì đó. Cũng như chuyện đó thôi mà tôi khỏe. Tôi không có lo, tôi không có buồn, tôi không có giận, tôi không có hờn. Anh nói vậy là lạc hậu rồi đó. Tôi dọn đường cho anh đi. Anh chỉ hưởng cái phần thanh mà để cải thiện phần trượt. Bây giờ anh biết đường lối hơn tôi hồi xưa. Anh hiểu không? Sướng hơn. Một khi anh làm anh ý thức. Và anh thấy rõ cái bản thể của anh nó không có dễ gì chế ra ở thế gian được. Anh chưa thấy cái giá trị của anh thành ra anh lộn xộn lên chỗ đó. Anh thấy giá trị anh á. Thì anh thấy là ai mà chế ông ban ra được không? 1 tỷ bạc cho mày chứ chế ông ban không được. Thì ông đang là number one ở đây đó. Ông ban có thể nghĩa là tất cả khối óc và tay chân con người kiến thiết cả thế giới chứ đâu phải tầm thường đâu. Chứ ra vô này cũng là đâu có phải là ông trời làm đâu, ông Phật làm đâu. Khi mà anh hiểu là cái cấu trúc của anh là trật tự của càn khôn. Anh không thể làm mất trật tự của càn khôn. Khi mà anh mất trật tự của càn khôn, anh con người không có an lạc. Khi anh hiểu được cái nguyên lý đó là anh trở về với trật tự của càn khôn. Ai chế anh được? Trật tự càn khôn không ai chế. Chỉ có ông trời nắm thôi. Vẫn mạng của anh là ông trời nắm thôi. Vì anh trở về trật tự của càn khôn vũ trụ là anh hưởng lạc cái gì? Anh hạnh phúc cái gì? Cái dâm dục cái gì nó cũng trở về trật tự, nó không có làm vậy. Còn ông không biết trật tự thì cái dục nổ, cái dục nó đánh ông cũng chết luôn. Nó đánh ông năm này tới tháng kia ông biết không? Nó đánh ông á. Cái dục nó đánh, cái dục là con quỷ đó. Nó đánh ông. Còn người ta có trật tự rồi thì phần nào bấy nhiêu có chừng không có quá. Nó không có hoạt động được. Đó là cái khó tương thường chỉ mà một cách thơ thơ. Anh cảm thấy rằng anh từ trên xuống là anh phải hưởng tất cả những sự nhẹ nhàng sẵn có của các càn khôn vũ trụ. Xác anh là vũ trụ. Anh đừng có ví cái xác anh ban là nhỏ hơn vũ trụ. Cái túi anh đô la nhiều, anh vô David John anh coi đồ được, nó mạnh lắm. Mà túi anh không có đồng xu, David John coi không nổi. Phải không? Cái gì cũng mắc hết á. Phải không? Anh chán đi. Mà túi anh có mấy ngàn, anh vô David John anh coi có bóp được á. Anh thấy không? Thì anh làm trật tự thì anh giàu có rồi, anh đâu có phải thằng nghèo. Anh giàu về về nguyên lai bổn tánh trật tự đầy đủ, anh giàu, anh có nguyên khí của càn khôn vũ trụ, anh thật sự là nguyên linh của quả địa cầu. Anh chỉ có cho thôi. Cho là anh dấn thân hy sinh đạo đức, anh tạo ra món quà cho nào người ta xài đó, anh có thiếu cho thôi. Thấy không? Anh đi làm là anh cho người ta đó. Anh đổ nếp cho người khác. Anh vui, anh dấn thân, anh đi làm, anh vui, anh đổ nếp cho người cho người ta. Còn tôi không làm, xe nó không chạy. Tôi cho người ta. Thấy không? Tôi đại diện cho cái vũ trụ tôi làm việc mà. Cho nên happy luôn luôn, không có dân đô. Mà lúc nào cũng rộng hết.
Thầy là tự nhiên rồi, cao siêu như trời, tôi còn nghe dữ quá.
Bây giờ tôi nói cho anh nghe, anh hiểu cái vị trí của anh rồi, anh đâu có giận. Tôi nói vậy là tôi bắn điển đầu óc anh á. Rồi nay mai anh sẽ nói lại, nó khác rồi. Chứ không phải là tôi ngồi đây không. Không có tư tưởng lành như trời. Cái điển từ đi cái thanh quan phóng đầu óc anh. Để anh được hưởng cái đó. Mà chính anh có quyền hưởng, con ma con quỷ cũng có quyền hưởng. Cho nên con người nó quý. Tôi nói anh hiểu chứ. Nó rất đơn giản mà người ta cứ quan trọng quá ông Phật, quan trọng quá ông trời, quan trọng quá con ma, thì đâm ra sợ ông Phật, sợ ông trời, sợ luôn con ma. Anh thấy không? Tự tạo cho mình yếu hèn. Xong luôn. Nguyên lý nó vậy thôi. Mình tạo cho mình khờ ngu đi. Không được. Mình một nguyên linh trong vũ trụ mà tại sao mình ngu được? Bây giờ mình thiếu khai thác. Mình xài phí quá. Mình động loạn quá, bây giờ mình không xài phí, mình cứ nghĩ ra hoài là mình xài phí, là mình một tội nhân rồi. Bây giờ mình tập trung trở lại, rửa ra anh xài, mặc sức xài, không có thiếu. Nếu tôi không có tập trung, tôi không thể đi đây đi đó mà tôi nói chuyện nhiều được. Nói tới đó là nghẽn rồi, người ta hỏi một câu là kẹt rồi, trả lời không được. Anh hiểu cho đó không? Mà, cho nên anh cũng dễ làm được, dư sức. Mọi người chúng ta duy sức như vậy là có thừa dịch thiết mà rồi. Gì đâu mà lo. Lo gì cho khổ. Thấy không? Từ Việt Nam ra đây anh đâu ngờ anh đi làm nghề đó không? Không ngờ. Anh thì không có lo gì mà. Lo anh sức khỏe, lo anh vui, lo anh nhàn hạ. Cái nhàn hạ là cái pháp tu rốt ráo. Tâm anh không nhàn hạ thì anh tự tạo khổ cho anh thôi. Anh thấy có trời, có Phật nhắc anh. Theo, có cơm, có gạo là có vạn linh đóng góp cho anh. Có quần, có áo là có nhân loại đóng góp. Người ta dấn thân hy sinh vì anh rất nhiều, anh đã dấn thân hy sinh chưa? Xấu hổ không? À, bây giờ mình bằng lòng dấn thân hy sinh là thì tự nhiên vui rồi, cái tướng anh tốt rồi. Ê, giận cái gì? Con vợ là quý lắm, nó chọc mình. Nó chọc mình để mình mở. Để thấy không? Mình quý lấy quán làm ăn để mình mở. Mình biết tu theo Phật, mình biết đọc kinh Phật, mình dẫn nó sao được. Chắc là nó phá mình mở. Chứ mình đi kiếm người ta ai dám phá mình. Họ dồn mình, họ sợ là ông ban ai dám động ông ban. Đúng không? Con vợ nó biết, ông cha ban lâu thôi chặt. Mở. Mình lấy quán làm ăn. Thấy không? Cái bí mật mình ta nắm hết rồi mà. Lấy quán làm ăn là tự nhiên là ngon lành, đi tới đâu không có sợ. Anh thấy không? Mở tâm, mở trí. Mình thấy dư thừa ban bố cho thiên hạ. Vợ tôi dư vậy mà tôi có thể khắc phục nó được không như tôi đó. Bà tám mà được đi ngang rồi. Chúc. Thấy kệ đó. Thấy kệ đó. Lấy cái chỗ em đã thật lắm mũi. Thấy kệ. Cảm ơn. Tâm cho nó cảm ơn. Khó chịu nhưng cứ cảm ơn thôi. Cảm ơn những Phật. Cảm ơn những Phật. Bởi vì mình cứ nghĩ hình ảnh của Đức Thích Ca. Nếu mà ông là thái tử, đâu có mũi cắn ông. Mà ông ra ngoài rừng, ông tu mũi cắn chiến thắng. Mình chưa bị chiến thắng, vợ đánh vợ thương. Tôi nghĩ vợ thương, chút nữa nó cũng tròn con mà không sao. Nghĩ vậy. Nhưng mà mình thua ông Thích Ca. Thua cái ý chí của ông Thích Ca. Xấu hổ ông Thích Ca. Cho nên hồi đó tôi cứ, nó phát sáng cái đầu tôi thấy ông Thích Ca trên đạo hoài. Cái này ông Thích Ca. Mà tôi thấy tôi sung sướng, tôi nhẹ nhàng. Tôi mới rủ ông Tư đi vô chùa. Hỏi vô chùa chi, tôi vô chùa tới thiện nghe, ông Sư, người Bắc. Đi vô chùa chi, vô chùa tôi muốn hỏi ông Sư. Hỏi gì? Hỏi ông Thích Ca đâu. Ông nói, đi, đi. Hai thầy trò đi taxi tới lại ông vô hỏi. Tôi hỏi chứ bây giờ ông thích cha đâu? Hỏi bạch sư phụ cha đâu? Sư phụ nói ông hiên giới giáo đi về đi. Chứ sao sư giữ và đuổi tôi. Tôi nói tôi thấy ông thích cha trên này tôi mới hỏi ông. Ông nói ông hiên giới giáo đi về. Rồi ông tới ông mới hỏi là bạch sư, cái bác mà nó bể từ mảnh cái chân nào nó mới khôi. Ông sư ông nói, ông muốn thiên giới giáo luôn, đi về, ông phát tiên lượng cung kinh đi về. Mà ông tư ông nói sâu xa, cái hồn mình bị tan rã, chân nào mới khôi phục. Mà ông nói cái bác bể từ mảnh chân nào nó từ đó mới khôi phục. Câu này khó hiểu lắm mà. Tôi tu bao lâu tôi mới hiểu được ông này ông nói. Chơi ông sư đó là, mà ông sư, nói ông thiên giới giáo đi về. Thì ông tư cũng bạch xa, như vậy chứ con đi về. Thế là ông làm vậy. Rồi ai tự tỏ đi, tự cứu đi bộ. Có nhiều cái mình tu thiệt tình đi. Cái này, cái ấp mở được rồi, không còn sự sức gì. Quan trọng là cái ấp. Bây giờ anh thấy công ty trơ là cái ấp chia sớt cái chút xíu thôi. Mà người ta nghĩ là rằng rồi như này. Mà cái ốc của con người mà đưa hết xuống thế gian này là thiên đàng cái gì? Phải không? Ngày nay mình đương mở, đương tu đây là gì? Để khai thông luật của vũ trụ mà thể hiện cái tình người rõ rệt giữa con người và con người. Người ta dòm à, cái ông vô duy này nào à, ông hiểu yêu mà ông có làm vậy. Đúng đâu ông hiểu mà ông có làm vậy. Ông cúp diệt, không có tham lam, không có hít đáp được. Phục vụ. Thì lúc đó không cần yêu người ta cả. Đào nào. Yêu đã đủ rồi. Anh coi lại Orovin mấy cũng ăn. Thanh niên không mà cạo cặp đầu. Láng mướt cạo láng mướt đi đủ. Thanh niên rồi. Nó ý thức gì? Nó làm kỹ sư, nó làm programmer, computer mà nó không đi làm. Nó đi tu làm gì. Nó tìm một cái như là quý gia hơn. Cái óc nó học tới cái trình độ nó lanh lắm rồi. Nhưng mà nó tìm cái quý gia hơn. Như cái cô nãy là một năm mấy chục ngàn đô la. Cô mà nói bằng áo hồng mà cha hướng vậy đó, là cô cạo cặp đầu vì cô làm quản lý Eurovision. Không đi làm. Bởi vì cô thấy có nhiệm vụ phải dẫn nhiều thiếu nữ như khổ để tiến qua. Cô tu bây giờ cô đạt khá lắm. Cô nghe là mặt mày khá lắm mà nói chuyện trôi chảy chứ không phải như xưa. Hồi xưa là ma nhập. Ma nhập ma phá. Cái kỳ đại hội văn cô bé, tôi giải cho cô đó. Nhập với bác đi chơi hoài. Bác đi chơi không ạ.